Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 2 tháng 1 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Những phần tử vũ trang tấn công căn cứ không quân ở Ấn Độ. Quân đội Trung Quốc lập 3 đơn vị mới để tăng sức chiến đấu và thủ lãnh cấp cao của Al-Qaeda bị hạ sát tại Yemen.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Trà My tường trình về việc Đại sứ Mỹ ở Việt Nam chỉ trích Hà Nội vi phạm nhân quyền. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các giới chức Ấn Độ cho biết 4 tay súng và 2 binh sĩ chính phủ thiệt mạng trong vụ tấn công kéo dài cả ngày tại một căn cứ không quân trong tỉnh Punjab gần biên giới giáp với Pakistan. Những phần tử vũ trang đã bắt đầu tấn công căn cứ Pathankot hồi sáng sớm hôm nay và vụ chạm súng kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Các giới chức Ấn Độ nói họ đang tìm cách xác định lai lịch của những kẻ tấn công. Tuy nhiên, một số giới chức an ninh Ấn Độ cho biết họ tin những kẻ tấn công là thành viên của Jaish-e-Mohammed, là một nhóm hiếu chiến ở Pakistan muốn vùng Kashmir thuộc Ấn được độc lập. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ ông Rajnath Singh nói trên đài truyền hình, Pakistan là nước láng giềng của chúng tôi và chúng tôi muốn hòa bình không chỉ với Pakistan mà với tất cả các nước láng giềng. Chúng tôi muốn hòa bình nhưng nếu quân khủng bố thực hiện nhiệm vụ tấn công trên lãnh thổ Ấn Độ thì chúng tôi sẽ cho bọn chúng một câu trả lời đích đáng. Hồi năm ngoái, các phần tử vũ trang đã tấn công một thị trấn biên giới ở Punjab, giết chết 7 người, kể cả các cảnh sát viên. Ấn Độ nói rằng hung thủ là những kẻ từ Pakistan lẻn vào Ấn Độ. Vụ tấn công hôm nay diễn ra chỉ một tuần sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử không loan báo trước tới Pakistan để hội kiến Thủ tướng Nawaz Sharif. Đó là chuyến viếng thăm Pakistan đầu tiên của một vị Thủ tướng Ấn Độ trong hơn 10 năm và được xem là dấu hiệu tan băng trong mối quan hệ giữa hai lưng bàn có vũ khí hạt nhân. Trung Quốc vừa lập 3 đơn vị mới trong quân đội giữa lúc họ tìm cách xây dựng một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ hơn và hữu hiệu hơn. Truyền thông của nhà nước Trung Quốc tối thứ Sáu cho biết quân đội của họ quyết định lập một đơn vị mới để quản lý phi đạn chiến lược. Họ cũng lập một bộ tổng tư lệnh lục quân để chỉ huy các lực lượng trên bộ và một đơn vị chi viện để hỗ trợ cho các lực lượng tác chiến. Chủ tịch Tập Cận Bình nói những đơn vị mới được lập ra để thể hiện điều ông gọi là giấc mơ cường quân hay là có một quân đội hùng mạnh. Loan báo này được đưa ra một ngày sau khi Bắc Kinh cho biết họ đang chế tạo chiếc hàng không mẫu hạm thứ nhì trong dấu hiệu mới nhất về sự hiện đại hóa nhanh chóng lực lượng hải quân của họ. Theo dữ liệu thì tàu sân bay mới có kích cỡ tương đương với chiếc Liêu Ninh hiện có và sẽ dùng năng lượng quy ước thay vì năng lượng hạt nhân. Chiếc hàng không mẫu hạm 50.000 tấn sẽ chở những chiến đấu cơ loại J-15 của Trung Quốc và những loại máy bay khác. Ngày hạ thủy của tàu này chưa được xác nhận. Trung Quốc hiện đang có những vụ tranh chấp lãnh thổ rất căng thẳng với nhiều nước ở Á Châu, nhất là ở Biển Đông. Trung Quốc đòi chủ quyền hầu như toàn bộ vùng biển chiến lược này. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các chiến binh thân chính phủ ở Yemen cho biết họ đã hạ sát một thủ lãnh cấp cao của Al-Qaeda cùng với ít nhất 2 phần tử hiếu chiến khác. Ali Abed Anrab bin Talab, còn có tên là Abu Anwar, là người đứng đầu tòa án do Al-Qaeda lập ra ở Hadramaut, là tỉnh lớn nhất của Yemen và là nơi mà phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của Al-Qaeda. Các giới chức Yemen cho biết đoàn xe của Abu Anwar đã bị tấn công trong lúc đang đi về hướng thành phố cảng Aden ở miền Nam. Thành phố cảng chiến lược này là nơi mà các phần tử hiếu chiến của Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo lợi dụng sự hỗn loạn của cuộc nội chiến Yemen để tìm cách xâm nhập. Những vụ tấn công của phiến quân nhắm vào các giới chức chính phủ tại thành phố này đã tăng mạnh trong vài tháng qua. Chi nhánh Yemen của Al-Qaeda được Washington xem là chi nhánh nguy hiểm nhất của mạng lưới khủng bố này. Vụ khủng hoảng Yemen đã bùng ra vào tháng 9 năm 2014 khi phiến quân Houthi tiến chiếm thủ đô Sana'a, khiến chính phủ của Tổng thống Abdul Rabbo Mansour Hadi phải chạy tới Aden, rồi sau đó chạy sang Ả Rập Xê Út khi phiến quân chiếm thành phố cảng này. Các lực lượng của Yemen với sự yểm trợ của những vụ không kích do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã chiếm lại Aden, nhưng thủ đô của nước này vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân. Những vụ không kích và những cuộc giao tranh trên bộ đã gây tử vong cho gần 6.000 người và tạo ra một thảm họa nhân đạo ở Yemen. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc nói gần 80% dân số của nước này đang cần có sự trợ giúp khẩn cấp về lương thực và y tế. Có ít nhất 2 người bị thiệt mạng ngày hôm nay ở thủ đô Mogadishu của Somalia, là nơi một kẻ nổ bom tự sát đã kích nổ quả bom bên trong một nhà hàng mà các nhà báo và các di chức chính phủ hay lui tới. Một phóng viên của đài VOA cho biết vụ này xảy ra tại nhà hàng Village nằm gần dinh tổng thống ở Mogadishu. Kẻ nổ bom đã thiệt mạng cùng với một người khác và có ít nhất 4 người bị thương. Một số nhà báo đã chạy thoát trước khi vụ nổ xảy ra. Họ cho đài VOA biết rằng họ trông thấy kẻ nổ bom loay hoay tìm cách kích nổ quả bom. Nhà hàng này là nơi từng xảy ra 2 vụ tấn công trong năm 2012. Một vụ xảy ra vào tháng 9 giết chết 15 người và vụ kia xảy ra vào tháng 10 gây tử vong cho 4 người.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út cho biết nước này ngày hôm nay đã xử tử 47 người can tội khủng bố. Ngoài trừ một người Chad và một người Ai Cập thì những người còn lại đều là người Ả Rập Xê Út và những vụ hành quyết này được thực hiện tại 12 thành phố trên khắp nước. Họ nói rằng Sheikh Nimir al-Nimir, một giáo sĩ nổi tiếng của người Hồi giáo Shia, nằm trong số những người bị hành quyết. Giáo sĩ này là một nhân vật trọng yếu của những cuộc biểu tình phản kháng của người Hồi giáo Shia bùng ra năm 2011 trong phong trào mùa xuân Ả Rập. Các nhà phân tích cho rằng vụ xử tử ông al-Nimir có thể lại gây rối loạn trong khối người Shia thiểu số ở Ả Rập Xê Út, là những người thường than phiền về tình trạng bị rạc ra bên lề xã hội. Một người anh em của giáo sĩ al-Nimir nói vụ hành quyết này sẽ không ngăn được những nỗ lực đòi quyền bình đẳng. Một giáo sĩ hàng đầu ở Liban cảnh báo là sẽ có những sự trả đũa cho vụ xử tử ông al-Nimir. Một giáo sĩ hàng đầu của Iran là Ayatollah Ahmad Khatami nói với hãng tin Mehr rằng vụ xử tử này phản ánh điều mà ông gọi là bản chất tội phạm của gia tộc cai trị Ả Rập Xê Út. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran nói rằng Ả Rập Xê Út sẽ phải trả giá đắt cho việc hành quyết ông al-Nimir. Các tổ chức nhân quyền cho biết những vụ xử tử ở Ả Rập Xê Út thường diễn ra dưới hình thức chặt đầu công khai và đôi khi xác của nạn nhân bị để ở ngoài trời cho mọi người đến xem. Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út ngày hôm nay nói rằng những vụ chặt đầu này được thực hiện tại nhà tù chứ không phải ở nơi công cộng. Hội Ân xá Quốc tế nói Ả Rập Xê Út là một trong những nước xử tử nhiều người nhất thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Iran. Mặt khác, tại Ả Rập Xê Út hôm thứ Sáu đã mở lại sứ quán ở Baghdad trong một hành động nhằm tăng cường một liên minh khu vực chống lại nhà nước Hồi giáo, là nhóm đã chiếm những phần đất rộng lớn ở Iraq và Syria. Ả Rập Xê Út đã cắt đứt quan hệ ngoại giao và đóng cửa sứ quán ở Baghdad năm 1990 sau khi lãnh tụ độc tại Iraq là ông Saddam Hussein xâm lăng Kuwait. Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Iraq, ông Tame al-Saban nói với đài truyền hình Al Arabiya rằng việc mở lại sứ quán giúp ích cho việc phối hợp những nỗ lực an ninh và quân sự giữa hai nước để chống lại những phần tử cực đoan. Đây là dấu hiệu mới nhất của sự tăng băng trong mối quan hệ giữa Baghdad với các quốc gia vùng vịnh, trong đó có một số nước xem Iraq do người Hồi giáo Shia lãnh đạo quá gần gũi với đối thủ chính của họ trong khu vực là nước Iran theo Hồi giáo Shia. Ả Rập Xê Út do người Hồi giáo Sunni lãnh đạo lâu nay vẫn thường bị tố cáo quá gần gũi với Iran và khuyến khích sự kỳ thị đối với người Hồi giáo Sunni, và đó là một cáo giác đã bị Iraq bác bỏ. Căng thẳng giữa đôi bên đã giảm bớt kể từ khi Thủ tướng Iraq ông Haider al-Abadi lên nắm quyền hồi tháng 8 năm 2014. VOA. Tiểu bang Texas của Mỹ hôm thứ Sáu đã bắt đầu năm mới với một luật mới cho phép dân chúng công khai mang súng ngắn. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1871, dân Texas được mang súng ngắn đặt trong bao nơi công cộng. Luật này được Nghị viện do phe Cộng hòa kiểm soát thông qua trong năm 2015. Hôm thứ Sáu, những người ủng hộ luật mới đã tụ tập tại thủ phủ Austin với những khẩu súng ngắn nằm trong bao. Cư dân Texas nào đã hoàn tất khóa học bắt buộc về an toàn và có giấy phép mang súng giấu kín, giờ đây có thể công khai mang súng ngắn để trong bao khi họ đi mua sắm, dạo phố, đi ăn tiệm hoặc đi nhà thờ. Những người ủng hộ nói rằng luật này giúp cho công chúng được an toàn hơn, nhưng những người chống đối thì nói không có bằng chứng nào cho thấy là những tiểu bang cho phép mang súng công khai là những nơi an toàn hơn. Hơn 40 tiểu bang ở Mỹ có luật về việc công khai mang súng, nhưng Texas là tiểu bang đông dân nhất ở Mỹ cho phép dân chúng tới những địa điểm công cộng. Luật mới ở Texas bắt đầu có hiệu lực trong cùng ngày mà Tổng thống Barack Obama nói tới điều ông gọi là dịch bạo lực súng ống trong bài diễn văn hàng tuần. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông sẽ họp với Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch vào thứ Hai tới đây để thảo luận về những gì mà ông có thể làm để ngăn chặn làn sóng bạo lực. Danh ca Natalie Cole, con gái của huyền thoại nhạc jazz Nat King Cole, đã từ trần ở tuổi 65. Một thông cáo của gia đình cho biết Natalie Cole qua đời hôm thứ Năm tại một bệnh viện ở Los Angeles vì những vấn đề sức khỏe. Natalie Cole bắt đầu sự nghiệp như một ca sĩ nhạc R&B và có những bản nhạc được nhiều người ưa thích, trong đó có bản This Will Be đoạt giải Grammy. Nhưng vị thế siêu sao của ca sĩ này chỉ có được khi cô thu album Unforgettable With Love vào năm 1991 để tưởng nhớ cha cô là người đã qua đời năm 1965. Album này có những bản nhạc nổi tiếng nhất của Nat King Cole. Bản Unforgettable trong album đó được trình bày với tiếng hát của cả hai cha con. Các chuyên viên kỹ thuật đã dùng những kỹ thuật tiên tiến nhất lúc đó để làm cho tiếng hát của hai người quyện vào nhau như đang song ca.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, mới đây đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã chỉ trích thành tích nhân quyền của Hà Nội sau hàng loạt các vụ tấn công và sách nhiễu các nhà hoạt động trong nước. Trà My có bài tường trình chi tiết sau đây.
Đại sứ Mỹ chỉ trích Việt Nam vi phạm nhân quyền. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam chỉ trích thành tích nhân quyền của Hà Nội sau hàng loạt các vụ tấn công và sách nhiễu các nhà hoạt động trong nước trong những tuần gần đây. Trong thông cáo đề ngày 29 tháng 12 đăng trên website của Sứ quán Mỹ, ông Ted Osius nêu rõ, tôi quan ngại sâu sắc do những báo cáo gần đây về những vụ sách nhiễu và giam giữ các nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa, trong đó có vụ bắt giữ ông Nguyễn Văn Đài ngày 16 tháng 12, cũng như thông tin về việc ông Hoàng Đức Bình, bà Đỗ Thị Minh Hạnh và các nhà hoạt động vì quyền lao động ôn hòa khác bị cảnh sát hành hung ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 12. Đại sứ Mỹ khuyến cáo xu hướng đáng lo này làm lu mờ sự tiến bộ của Việt Nam về nhân quyền trong những năm gần đây. Ông thúc giục chính phủ Việt Nam lập tức điều tra các báo cáo về các vụ hành hung cũng như buộc giới hữu trách phải giải trình. Tuần trước, đại sứ Osius đã tiếp đón bà Vũ Minh Khánh, vợ luật sư Nguyễn Văn Đài tại tư gia của ông để bày tỏ sự quan tâm và động viên đối với gia đình nhà hoạt động nhân quyền được thế giới biết tiếng. Trao đổi với VOA Việt ngữ, bà Khánh nói bà kỳ vọng quốc tế tác động mạnh mẽ hơn nữa để áp lực Hà Nội phải tôn trọng các quyền căn bản của con người mà chồng bà dấn thân tranh đấu cho người dân Việt Nam. Bà Vũ Minh Khánh.
Tôi cũng rất là cảm động bởi sự lên tiếng và sự quan tâm của các nước cũng như là các cơ quan ngoại giao. Tôi cũng rất là mong muốn là mọi người hãy đấu tranh một cách quyết liệt hơn nữa để áp lực cho chính quyền Việt Nam phải thả tự do cho chúng tôi. Bởi vì là sau cái kinh nghiệm của tôi lần trước khi anh Đài bị bắt, tôi cũng biết lúc đó có rất là nhiều sự lên tiếng của rất là nhiều các cơ quan một cách chính thức để áp lực cho chính phủ Việt Nam. Nhưng mà rồi thì cuối cùng chúng tôi cũng không được giảm một cái ngày tù nào cả. Đấy thì tôi cũng mong muốn một sự quyết liệt và một cái sự áp lực để buộc họ phải trả tự do. Chúng tôi luôn luôn giúp đỡ những cái người mà bị áp bức trong xã hội, không có được cái quyền tự do, không có được cái quyền lợi chính đáng. Chúng tôi luôn luôn làm những cái điều tốt phù hợp với cả luật nhân quyền quốc tế và thậm chí nó phù hợp với cả hiến pháp của Việt Nam. Nhưng mà nhà chính phủ Việt Nam đã cố tình mà lờ đi cái vấn đề về nhân quyền, về luật nhân quyền quốc tế cũng như là hiến pháp của Việt Nam, họ cũng đã lờ đi về kết tội chồng tôi. Đây là một điều vô lý, không thể chấp nhận được.
Sau khi mãn án 4 năm tù hồi năm 2011 về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, luật sư Nguyễn Văn Đài tiếp tục theo đuổi lý tưởng cổ suý dân chủ nhân quyền qua các bài viết trên mạng và những hoạt động thiết thực giúp nâng cao hiểu biết của người dân về quyền con người. Hôm 16 tháng 12 vừa qua, ông bị bắt và bị khởi tố cùng tội danh, chỉ vài ngày sau khi bị hành hung vì tổ chức buổi hội thảo về nhân quyền tại Nghệ An. Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Âu đồng lên tiếng phản đối Việt Nam vi phạm nhân quyền trong vụ bắt giữ luật sư Đài. Đại sứ Mỹ nói, Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam chứng tỏ hành động đi đôi với những cam kết về nhân quyền với quốc tế. Hà Nội chưa lên tiếng phản hồi trước những lời kêu gọi và chỉ trích từ cộng đồng quốc tế liên quan đến vụ án của luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài. Hàng chục nhà hoạt động đang bị cầm tù tại Việt Nam, trong khi nhiều người khác thường xuyên đối mặt với các vụ sách nhiễu, hành hung vì các hoạt động kêu gọi cho quyền tự do chính trị, tự do tôn giáo hay tự do ngôn luận của người dân. Trong tháng này, Việt Nam vừa tuyên án một thanh niên ở Nghệ An tên Nguyễn Viết Dũng 15 tháng tù giam về tội danh gây rối trật tự công cộng, sau khi anh công khai bày tỏ sự ủng hộ với quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chế độ miền Nam trước năm 1975. Việt Nam trước nay khẳng định chỉ giam cầm những người vi phạm pháp luật, không bỏ tù ai vì lý do bất đồng chính kiến. Trong thông cáo của Sứ quán hôm qua, Hoa Kỳ một lần nữa thúc giục chính phủ Việt Nam thả vô điều kiện tất cả tù nhân lương tâm và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ mà không sợ bị trả thù.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Trong tuần lễ chuyển giao của năm cũ sang năm mới này, chúng ta vẫn thấy sự thống trị của một cô gái đến từ bên kia bờ đại dương và các chàng trai từ nước láng giềng phương Bắc. Chỉ có một sự hoán vị nhỏ trên các vị trí của nhóm 5 thứ hạng cao nhất này, chúng ta hãy cùng khám phá. Trước hết là vị trí số 5, What Do You Mean của Justin Bieber phải lùi một bậc trong tuần này. Đây là bài hát đã từng đưa ca sĩ trẻ người Canada này lên thống trị Billboard lần đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của anh. Và đây cũng là bài hát từ album thứ tư và mới nhất của Bieber có tên Purpose. Để quảng bá cho album này, nhóm tiếp thị của Bieber đã làm các bức graffiti vẽ quảng cáo cho Purpose. Nhưng điều này đang làm cho Bieber gặp rắc rối. Vì sao? Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây. Graffiti được sơn trên mặt đường đi bộ ở San Francisco như một phần của chiến dịch quảng bá cho album Purpose. Các graffiti với nội dung Justin Bieber, Purpose, 13 tháng 11 là ngày album này được tung ra, đã được sơn trên đường đi bộ ở các thành phố lớn trên khắp thế giới. Nhưng người dân ở San Francisco đã phàn nàn về việc những graffiti này làm mất mỹ quan và bị cho là gây ra mối nguy cho người đi bộ khi nó làm mất tập trung của họ. Luật sư của thành phố này đã gửi thư lên nhà xuất bản âm nhạc của Bieber là tập đoàn Universal để yêu cầu cộng tác trong việc tìm ra ai chịu trách nhiệm cho hành động phạm pháp này vì đã dùng sơn thay vì dùng phấn. Trong khi đó, tại Anh Quốc, Bieber lại đang gặp nhiều thuận lợi khi các bài hát trong album mới nhất của anh được rất ưa chuộng, đặc biệt là Love Yourself. Bài hát này đã tiến lên một bậc trong tuần này trên Billboard để thay thế cho What Do You Mean trên vị trí thứ tư. Bieber sáng tác Love Yourself cùng với ca sĩ nổi danh của anh Ed Sheeran, và đó là một phần nguyên nhân vì sao bài hát này được yêu thích tại xứ sở sương mù. And baby I'll be moving on, and I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much. Love Yourself đã thống trị bảng xếp hạng Anh Quốc trong 3 tuần liên tiếp, nhưng tuần qua phải nhường vị trí số 1 cho một bài hát từ thiện của dàn đồng ca Lewis Hum and Greenwich, và đồng nghĩa với việc không trở thành bài hát được yêu thích nhất trong tuần lễ Giáng sinh. Nhưng đó là một phần kế hoạch của Bieber khi ngôi sao nhạc pop của Canada kêu gọi fan hâm mộ của mình bầu chọn cho bài hát của dàn đồng ca ở đông bắc của London có tên A Bridge Over You, thay vì bầu chọn cho Love Yourself 2 tuần trước lễ Giáng sinh. Và hành động đẹp này của Bieber dường như sẽ đảm bảo sự trở lại vị trí thống trị trên bảng xếp hạng Anh Quốc của Love Yourself. Còn người đồng hương lớn tuổi hơn của Bieber, rapper Drake, tiếp tục dậm chân tại chỗ ở vị trí số 3 với Hotline Bling. Đây là tuần thứ 5 liên tiếp bản hit của ca sĩ 29 tuổi này đứng trong top 3 sau khi lùi xuống từ vị trí Á quân. Mặc dù không thể lên được vị trí cao nhất của bảng xếp hạng âm nhạc danh giá nhất của Mỹ, nhưng điệu nhảy mà Drake giới thiệu trong video clip của bài hát này thì vẫn tiếp tục được yêu thích. Hãy cùng thưởng thức Hotline Bling trước khi biết thêm chi tiết. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for. Những động tác lạ và uyển chuyển của Drake thể hiện trong video của Hotline Bling đã tạo nên cơn sốt trên mạng Internet ngay từ khi ra mắt vào giữa tháng 10. Nó đã trở thành bài hát có ý tưởng được bắt chước lại nhiều nhất trong năm qua, khi có rất nhiều bản cover và những bản chế của điệu nhảy này, từ các nhân vật hoạt hình cho tới ứng cử viên tổng thống và nhà tỷ phú Donald Trump. Mới đây nhất là phần trình diễn điệu nhảy của Drake trên nền nhạc Hotline Bling của người dẫn chương trình nổi tiếng của kênh truyền hình Anh Quốc Channel 4, Jon Snow. Điều đó cho thấy điệu nhảy của Drake vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng cho nhiều người để bắt chước. Trở lại với đồng hương nhỏ tuổi hơn của Drake là Justin Bieber trên vị trí Á quân của tuần này. Bieber lại có thêm một tuần nữa với Sorry. Bài hát này đã từng có 2 tuần thống trị trên bảng xếp hạng của Anh Quốc sau khi giành vị trí số 1 từ Hello của Adele. Theo công bố của Spotify, Sorry là bài hát được nghe tải trực tuyến và chia sẻ nhiều nhất trong tuần lễ Giáng sinh trên toàn cầu, xếp trên một bài hát khác của chính Bieber là Love Yourself và Hello của Adele trên vị trí thứ 3. I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Cùng với Love Yourself và What Do You Mean là 3 bài hát được nghe tải trực tuyến nhiều nhất ở Anh Quốc trong tuần lễ Giáng sinh. Và cũng trong tuần đó, Spotify bắt đầu tung các bản nhạc nổi tiếng của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles. Nhưng các bài hát của Bieber vẫn được yêu chuộng hơn. Mặc dù Come Together là bài hát được nghe tải nhiều nhất của The Beatles với hơn 300.000 lượt tải trong ngày đầu tiên, nhưng còn kém xa so với con số hơn 1 triệu lượt của Sorry trong ngày đầu ra mắt. Còn Adele vẫn tiếp tục là cô gái duy nhất thống trị bảng xếp hạng thêm một tuần nữa. Đây là tuần thứ 8 nữ ca sĩ Anh Quốc này đứng trên vị trí cao nhất với Hello. So hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, Adele chắc chắn đã có một Giáng sinh rất vui khi album mới ra mắt của cô có tên 25 tiếp tục đạt kỷ lục về doanh thu. Và Hello là bài hát chính từ album này. Kể từ khi ra mắt vào ngày 20 tháng 11, 25 đã bán được hơn 7 triệu bản chỉ riêng ở Mỹ. Kỷ lục này đã đưa 25 trở thành album đầu tiên bán được hơn 1 triệu bản trong 3 tuần khác nhau kể từ khi Nielsen SoundScan bắt đầu thu thập dữ liệu về doanh thu vào năm 1991. Với doanh thu hơn 2,5 triệu bản được bán ra trong tuần đầu tiên, 25 đã phá vỡ kỷ lục của nhóm nhạc Mỹ NSYNC nắm giữ trong vòng 15 năm qua với doanh thu 2,42 triệu bản. Và album mới nhất của Adele còn được kỳ vọng sẽ tiếp tục lập thêm những kỷ lục khác. Chúng ta hãy chờ xem nhé! Còn bây giờ là lúc chúng ta phải chia tay rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Bảy tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các giới chức Ấn Độ cho biết 4 tay súng cùng với 2 binh sĩ của chính phủ đã thiệt mạng trong vụ tấn công tại một căn cứ không quân trong tỉnh Punjab nằm gần biên giới giáp với Pakistan. Những phần tử vũ trang bắt đầu tấn công căn cứ Pathankot hồi sáng sớm hôm nay và vụ chạm súng kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Các giới chức Ấn Độ nói họ đang tìm cách xác định lai lịch của những kẻ tấn công. Nhưng một số giới chức an ninh Ấn Độ cho biết họ tin những kẻ tấn công là thành viên của Jaish-e-Mohammed, là một nhóm hiếu chiến ở Pakistan muốn vùng Kashmir thuộc Ấn được độc lập. Vụ tấn công hôm nay diễn ra chỉ một tuần sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử không loan báo trước tới Pakistan để hội kiến Thủ tướng Nawaz Sharif. Đó là chuyến viếng thăm Pakistan đầu tiên của một vị Thủ tướng Ấn Độ trong hơn 10 năm và được xem là dấu hiệu tăng bằng trong quan hệ giữa hai liên bang có vũ khí hạt nhân. Trung Quốc vừa lập 3 đơn vị mới trong quân đội giữa lúc họ tìm cách xây dựng một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ hơn và hữu hiệu hơn. Truyền thông của nhà nước Trung Quốc tối thứ Sáu cho biết quân đội của họ quyết định lập một đơn vị mới để quản lý phi đạn chiến lược. Họ cũng lập một bộ tổng tư lệnh lục quân để chỉ huy các lực lượng trên bộ và một đơn vị chi viện để hỗ trợ lực lượng tác chiến. Chủ tịch Tập Cận Bình nói những đơn vị mới đã được lập ra để thể hiện điều ông gọi là giấc mơ cường quân hay là có một quân đội hùng mạnh. Trung Quốc hiện đang có nhiều vụ tranh chấp lãnh thổ rất căng thẳng với nhiều nước ở Á Châu, nhất là ở Biển Đông. Trung Quốc đòi chủ quyền hầu như toàn bộ vùng biển chiến lược này. Các chiến binh thân chính phủ ở Yemen cho biết họ đã hạ sát một viên thủ lãnh cấp cao của Al-Qaeda cùng với ít nhất 2 phần tử hiếu chiến khác. Ali Abed Al-Rab bin Talab, còn có tên là Abu Anwar, là người đứng đầu một tòa án do Al-Qaeda lập ra ở Hadramaut, là tỉnh lớn nhất của Yemen và là nơi mà phần lớn đất đai nằm dưới sự kiểm soát của Al-Qaeda. Các giới chức Yemen cho biết đoàn xe của Abu Anwar đã bị tấn công trong lúc đang đi về hướng thành phố cảng Aden ở miền Nam. Chi nhánh Yemen của Al-Qaeda được Washington xem là chi nhánh nguy hiểm nhất của mạng lưới khủng bố này. Có nhất 2 người thiệt mạng ngày hôm nay tại thủ đô Mogadishu của Somalia, là nơi một kẻ nổ bom tự sát kích nổ quả bom bên trong một nhà hàng mà các nhà báo cùng với các giới chức chính phủ thường hay lui tới. Một phóng viên của đài VOA cho biết vụ này xảy ra tại nhà hàng Village nằm gần dinh tổng thống ở Mogadishu. Kẻ nổ bom đã thiệt mạng cùng với một người khác và có ít nhất 4 người nữa bị thương. Một số nhà báo đã chạy thoát trước khi vụ nổ xảy ra. Họ cho đài VOA biết rằng họ trông thấy kẻ nổ bom loay hoay tìm cách kích nổ quả bom. Cảnh sát Israel cho biết họ đang truy lùng người đàn ông nổ súng bên ngoài một quán bar ở Tel Aviv hôm thứ Sáu, giết chết 2 người và gây thương tích cho 3 người khác. Hình ảnh trên máy thu hình an ninh cho thấy một thanh niên đeo mắt kính và mang túi đeo lưng, giả bộ đi mua sắm. Khi đến gần cửa của quán bar thì hung thủ đặt túi đeo lưng lên một chiếc xe đẩy mua hàng rồi rút súng và bước xuống lòng đường để bắt đầu nổ súng. Kẻ tấn công sau đó đã chạy thoát. Theo tin của hãng thông tấn AP thì cha của kẻ nổ súng đã nhận ra con ông trong đoạn video được chiếu trên kênh truyền hình số 10 của Israel và đã thông báo điều này với nhà chức trách. Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út cho biết nước này ngày hôm nay đã xử tử 47 người can tội khủng bố. Ngoài trừ một người Chad và một người Ai Cập thì những người còn lại đều là người Ả Rập Xê Út. Họ nói rằng Shak Nimir An-Nimir, một giáo sĩ nổi tiếng của người Hồi giáo Shia, nằm trong số những người bị hành quyết. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran nói Ả Rập Xê Út sẽ phải trả giá đắt cho việc hành quyết giáo sĩ An-Nimir.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.